là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp Tòa Giám mục Hưng Hóa đến chúc Tết tỉnh Yên Bái nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022.
Đồng chí Đặng Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại huyện Trấn Yên.
Xã Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Công an thành phố Yên Bái ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp đoàn đại biểu đại diện chức sắc Tòa Giám mục Hưng Hóa do Tân Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa dẫn đầu đến thăm và chúc mừng tỉnh Yên Bái nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp đoàn đại biểu đại diện chức sắc Tòa Giám mục Hưng Hóa do Tân Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa dẫn đầu đến thăm và chúc mừng tỉnh Yên Bái nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022. Thay mặt Tòa Giám mục Hưng Hóa, Tân Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay cũng như sự phát triển của tỉnh Yên Bái những năm gần đây. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Yên Bái vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, kinh tế phát triển với nhiều chỉ tiêu ấn tượng, đặc biệt tỉnh giữ vững sự ổn định chính trị, sự bình an cho nhân dân. Chúc mừng Tân Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa vừa được giao trọng trách mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Giám mục sẽ phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, dẫn dắt giáo hội ngày càng phát triển. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng thông tin một số nội dung quan trọng tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tỉnh luôn duy trì là địa phương vùng xanh an toàn. Năm 2021 là năm đầu tỉnh triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, tỉnh đã có những giải pháp để vừa phòng chống dịch bệnh tốt vừa tập trung phát triển kinh tế. Yên Bái đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các mặt và đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách lần đầu tiên đạt 4.383 tỷ đồng vượt các chỉ tiêu trung ương giao và tỉnh đề ra. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội. Xây dựng nông thôn mới đứng top đầu cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Các hộ gia đình cá nhân bị mất việc do COVID đều được hưởng chính sách hỗ trợ. Tỉnh đang chăm lo Tết cho các đối tượng hộ nghèo, huy động tất cả để các hộ nghèo đều có Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết, chỉ tiêu hạnh phúc người dân ngày càng tăng, nhân dân tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng. Đối với bà con giáo dân, Yên Bái luôn gương mẫu đi đầu trong chấp hành tốt yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Bà con công giáo luôn nỗ lực đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Năm 2022, Yên Bái phấn đấu mục tiêu phát triển toàn diện hơn, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc chức việc và bà con giáo dân. Vùng Hưng Hóa luôn luôn đoàn kết đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền, đóng góp cho sự phát triển của quê hương cũng như của tỉnh Yên Bái. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần, Tân Giám mục Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa đã tặng quà chúc mừng tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay ngày 21 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Đặng Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết và thăm chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Trấn Yên. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Tới thăm kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Trấn Yên, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện Trấn Yên đạt được trong thời gian qua. Để đảm bảo công tác trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí đề nghị hai đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn cho các ngày lễ, ngày kỷ niệm. Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tăng cường quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các cấp về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tập trung kiện toàn tổ chức biên chế của cơ quan quân sự, đơn vị cơ sở trong công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện. tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Tới thăm đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị đơn vị cần thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo trực, khám chữa bệnh kịp thời, chủ động vật tư y tế, hóa chất, sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch, cũng như hậu cần và các chế độ cho nhân viên y tế tham gia làm nhiệm vụ phòng dịch và đảm bảo công tác cấp phát thuốc, khám chữa bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi và những người chưa tiêm đủ vaccine. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chia sẻ lực lượng quân sự, công an, y tế là những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp được Trung ương, tỉnh đánh giá cao, nhân dân tin tưởng. Đồng chí mong rằng các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm hỏi chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, 98 tuổi ở thôn Trúc Đình, bà Nguyễn Thị Phòng, 100 tuổi, người cao tuổi, và bà Nguyễn Thị Thi là hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên tặng quà nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Nhâm Dần.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo các biện pháp chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khách hàng giảm thiểu khó khăn, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổng nguồn vốn năm 2021 của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt gần 3.600 tỷ đồng, tăng trên 287 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 92 tỷ đồng so với năm 2020. Trong năm đã có trên 22.700 lượt hộ được vay vốn tín dụng, chính sách xã hội. Trong đó, gần 5.300 hộ nghèo và cận nghèo, trên 4.000 hộ mới thoát nghèo và gần 4.000 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Từ nguồn vốn tín dụng đã giải quyết việc làm cho trên 1.800 lao động, xây mới hơn 15.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 căn nhà cho các hộ có thu nhập thấp. Triển khai cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 126 của Chính phủ và quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay 5 chủ sử dụng lao động với số tiền trên 1,5 tỷ đồng để trả lương cho gần 500 lao động. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục triển khai kịp thời những chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng, đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ đạo các phòng giao dịch huyện, thị xã khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng 2% được Trung ương giao, nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng phục vụ, rà soát hướng dẫn và giải ngân cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất theo nghị quyết 126 của Chính phủ. Đồng thời chủ động tham mưu cho các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tế. Các tổ chức hội, đoàn thể làm tốt công tác ủy thác và phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân nguồn vốn có hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời và an toàn. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã khen thưởng 27 tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc triển khai kết luận 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
Sáng ngày 21 tháng 1, huyện Văn Yên đã công bố quyết định của Ủy ban dân tỉnh và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác.
Thời gian qua, xã Đại Phác đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Địa phương đã hoàn thành 5 trên 5 nhóm tiêu chí về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ đường trục xã trục thôn có hệ thống chiếu sáng đạt 95%. Các công trình hạ tầng kinh tế xã hội được duy tu, bảo trì, nâng cấp, đảm bảo hiệu quả sử dụng. địa phương đã thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với các sản phẩm chủ lực của xã như vùng trồng quế với diện tích 560 ha, vùng phát triển sản xuất lúa tập trung, vùng trồng dâu nuôi tằm với diện tích 11 ha. Trên địa bàn xã có 4 hợp tác xã và 26 tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Nhờ vậy, đời sống của người dân đã từng bước được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 49 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn các xã đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Môi trường được đảm bảo, an ninh trật tự được đảm bảo, các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, giải quyết nhanh gọn, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020, gọi tắt là đề án 959. Tại điểm cầu Yên Bái có sự tham dự của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, các phòng ban của sở.
Đề án 959 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2010 với mục tiêu xây dựng và phát triển các trường trung học phổ thông chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ hiện đại. Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 có mức kinh phí được xác định hơn 2.312 tỷ đồng. Sau 10 năm thực hiện đề án, hệ thống trường chuyên được củng cố và phát triển từ 68 trường năm 2010 tăng lên 77 trường năm 2020. Hiện nay đã đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trường chuyên. Chất lượng giáo dục đại trà được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ học sinh giỏi của trường chuyên trong cả nước tăng dần qua các năm. Năm 2020 tăng gần gấp đôi so với năm 2010. Thực hiện quyết định số 595 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2025, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng và phát triển trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trở thành trường trung học phổ thông chuyên có chất lượng giáo dục cao, đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất chuẩn hóa, có trang thiết bị dạy học đồng bộ hiện đại, phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hàng năm có 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trên 98% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, trong đó 95% đỗ vào các trường đại học có uy tín. Nhiều năm liền có học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học hàng đầu. Để hệ thống trường chuyên tiếp tục phát huy những hiệu quả của mô hình giáo dục chất lượng cao, lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương liên quan tiếp tục xây dựng và trình đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2022-2032. Nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chuyên trở thành các trường chất lượng cao đặt trên nền tảng của các trường chuyên hiện có. Với các địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến những thành tựu đạt được của hệ thống trường chuyên nhằm tăng cường nhận thức về mục tiêu giáo dục của trường chuyên, đào tạo tinh hoa cho đất nước. Ngoài ra, quy hoạch sắp xếp hệ thống trường chuyên phù hợp, cân nhắc việc xây dựng hai trường chuyên tại thành phố lớn, tập trung phát triển một trường chuyên tại các tỉnh. Bên cạnh đó, có thể xây dựng hệ thống trường chất lượng cao, xây dựng trường chuyên tư thục theo hướng phát triển toàn diện cho học sinh. Nhân dịp này, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái và thầy giáo Trần Việt Khoa, phó hiệu trưởng nhà trường, được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường ở thành phố Yên Bái gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm có nhiều phương tiện tham gia giao thông, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, đỗ sai quy định. chị Nguyễn Thị Lệ ở phường Nguyễn Thái Học vi phạm đỗ sai quy định nói.
Hôm nay là khi tham gia giao thông thì là cũng là có một cái lỗi là đỗ xe không đúng nơi quy định. Thì là trước tiên là cũng nhận thấy bản thân là cũng là sai trong khi tham gia giao thông, và trong cái thời gian tới thì bản thân tôi cũng xin hứa là sẽ rút kinh nghiệm và sửa chữa cái lỗi sai của mình như thế này để lần sau không tái phạm, ảnh hưởng đến nơi công cộng cũng như tất cả mọi người.
Là cán bộ trực tiếp xử lý các lỗi vi phạm, Thiếu tá Bùi Mạnh Trường, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cũng đã xây dựng kế hoạch cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm về trật tự giao thông. Thì trong quá trình xử lý vi phạm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái thì chúng tôi là những người lực lượng trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn, thì cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, tăng cường tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo làm sao cho người dân được tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Năm 2021, trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 23 người bị thương, giảm 16 vụ, 2 người chết và 22 người bị thương so với năm trước. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã xử phạt vi phạm hành chính 2.287 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,8 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 200 trường hợp. Để đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt không đúng quy định, chở quá số người quy định, quá tải. Trung tá Ngô Giang Nam, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là tuyên truyền và hướng dẫn người dân. Đối với những trường hợp mà cá biệt về vi phạm là những lỗi nguyên nhân gây tai nạn thì kiên quyết xử lý và pháp luật. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với lại lực lượng cảnh sát điều tra để tiến hành tuần tra theo mô hình 141, công khai kết hợp với hóa trang để xử lý những đối tượng là thanh niên, như là đối tượng thanh niên ngổ ngáo xăm trổ, thứ là có hành vi càn quấy, đua xe, lạng lách đánh võng trên địa bàn. Để đảm bảo cho cái người dân đi lại được an toàn vui xuân đón Tết thì lực lượng cảnh sát giao thông thôi cũng phân công lực lượng và trực 100% để giải quyết các tình huống đột xuất, cũng như là hướng dẫn các cái người dân tham gia giao thông đảm bảo đi lại được an toàn và đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an thành phố Yên Bái, các xã phường cần triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự đô thị, thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp tái lấn chiếm hành lang, đảm bảo đường thông hè thoáng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 1, Trung Quốc và Nga trì hoãn nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một nghị quyết của Liên Hợp Quốc để trừng phạt 5 người Triều Tiên. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng gợi ý khả năng nối lại việc thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Bước đi của Trung Quốc và Nga diễn ra trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên vào cuối ngày 20 tháng 1, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa dẫn đường chiến thuật vào đầu tuần này. 7 quốc gia trong hội đồng gồm Mỹ, Albania, Brazil, Pháp, Ireland, UAE, Anh và Nhật Bản đưa ra trong tuyên bố chung tại Liên Hợp Quốc nêu rõ, những vụ phóng này cho thấy quyết tâm của Triều Tiên trong việc theo đuổi các chương trình tên lửa đạn đạo và hủy diệt hàng loạt bằng mọi giá, kể cả phải đổi lấy những hậu quả mà người dân của họ phải gánh chịu. Tuần trước, Mỹ áp lệnh trừng phạt đơn phương với Triều Tiên về việc phóng tên lửa. Washington đưa 6 người Triều Tiên, 1 người Nga và 1 công ty Nga vào danh sách đen vì cáo buộc họ mua hàng hóa từ Nga và Trung Quốc để phục vụ chương trình vũ khí của Triều Tiên. Sau đó, Mỹ đề xuất Liên Hợp Quốc áp lệnh cấm đi lại quốc tế và phong tỏa tài sản của 5 cá nhân trong số đó. Đề xuất của Mỹ cần được tất cả 15 thành viên trong Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an đồng thuận.
Ngày 20 tháng 1, lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 Thái Lan cho biết nước này sẽ tiếp tục chương trình du lịch miễn kiểm dịch đối với người nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 2 tới, sau khi thời gian tạm dừng nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Theo quy định mới, du khách sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi và 5 ngày sau khi đến, đồng thời đồng ý cho cơ quan chức năng kiểm soát nơi ở tại Thái Lan. Nhà chức trách Thái Lan cũng cho phép mở rộng thời gian các nhà hàng được phép phục vụ rượu đến 23 giờ thay vì 21 giờ. Tuy nhiên, quán bar và câu lạc bộ đêm sẽ vẫn bị đóng cửa. Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm cũng đồng ý mở rộng địa điểm thực hiện chương trình hộp cát. Theo đó, không chỉ có Phuket, bãi biển nổi tiếng phía đông Pattaya và Koh Chang cũng sẽ được sử dụng để triển khai mô hình hộp cát du lịch. Động thái này của Thái Lan nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi ngành du lịch bị tàn phá nặng nề bởi dịch COVID-19. Năm ngoái, lượng du khách đến Thái Lan, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất châu Á, chỉ bằng 0,5% so với thời điểm trước đại dịch.
Ngày 20 tháng 1, Ấn Độ đã bắn thử thành công phiên bản mới của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ở ngoài khơi bờ biển Odisha thuộc miền đông nước này. Truyền thông Ấn Độ cho hay tên lửa BrahMos được trang bị những công nghệ mới phát triển đã được chứng minh thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã chúc mừng đội ngũ chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Quốc phòng cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ sau khi bắn thử thành công phiên bản nâng cấp của BrahMos. Trước đó, ngày 11 tháng 1, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu chiến của lực lượng hải quân.
Ngày 21 tháng 1, Nga, Trung Quốc và Iran đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung mang tên Vành đai An ninh Hàng hải 2022 với mục đích củng cố an ninh và rộng hợp tác đa phương giữa ba nước để cùng hỗ trợ hòa bình thế giới, an ninh hàng hải và tạo ra một cộng đồng hàng hải với một tương lai chung. Nội dung tập trận chủ yếu là các bài tập chiến thuật khác nhau như giải cứu tàu bốc cháy hoặc bị cướp, bắn các mục tiêu trên không vào ban đêm. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2021, Tổng thống Iran đã theo đuổi chính sách hướng đông để củng cố các mối quan hệ với Trung Quốc và Nga.
Ngày 20 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Abdollahian đã tổ chức một cuộc họp tại Moscow để thảo luận về các vấn đề trong đó có thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng hai nước đã tổ chức cuộc gặp trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Tổng thống Iran Raisi. Trong cuộc gặp, hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân của Iran, đồng thời tin tưởng rằng thỏa thuận này là thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nga và Iran sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm nối lại việc thực hiện các cam kết khôi phục thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Cũng trong cuộc gặp này, hai ngoại trưởng còn thảo luận về các vấn đề chính trị quốc tế và triển vọng phát triển của Nga và Iran, cũng như hợp tác tăng cường ứng phó với đại dịch COVID-19.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc trận đấu tập nội bộ tối 20 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rút gọn danh sách còn 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo đó, 8 cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc, gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô. Chiều nay, đội tuyển sẽ di chuyển sang Melbourne và sẽ có mặt tại Australia lúc 10:30 ngày 22 tháng 1 theo giờ địa phương. Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 16:10 giờ Việt Nam ngày 27 tháng 1. Đương kim vô địch Algeria đã bị loại ngay từ vòng bảng 2021 sau trận thua 1-3 trước bờ biển Nga rạng sáng nay. Đội bóng Bắc Phi nhanh chóng dồn lên tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, khi các pha dứt điểm của Mahrez và đồng đội còn chưa chuẩn xác, thì họ đã bị thủng lưới. Kessié là người lập công cho bờ biển Nga sau pha phối hợp ấn tượng ở phút 22. Đến phút 38, các hậu vệ Algeria không ai theo kèm Sankare để cầu thủ này dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Pepe dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 trước khi cầu thủ vào thay người Bendeka gỡ lại một bàn cho Algeria. Với kết quả này, đương kim vô địch Algeria bị loại ngay từ vòng bảng khi xếp cuối cùng bảng E chỉ 1 điểm sau 3 trận, còn bờ biển Nga đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tiếp tục với diễn biến trận lượt về bán kết League Cup 2021-2022 giữa Liverpool và Arsenal. Dù không có thế trận tốt hơn, nhưng đến phút 19, Diogo Jota dứt điểm, đánh bại thủ môn Ramsey mở tỷ số trận đấu. Trong hiệp 2, Arsenal có một số điều chỉnh về mặt nhân sự với hy vọng tìm bàn gỡ hòa. Nhưng khi mà hàng công chưa làm nên chuyện, hàng thủ của pháo thủ tiếp tục mắc lỗi kèm người để Jota ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 77 của trận đấu. Ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal chơi rất cố gắng nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal để ghi tên mình vào vận chung kết League Cup 2021-2022. Đối thủ của Liverpool trong trận đấu cuối cùng là Chelsea, đội đã vượt qua Tottenham với tỷ số 3-0. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 1 năm 2022. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 18-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.